11. Tại sao phải cân bằng âm dương? Cụ Diệp Bá Thành hỏi tiếp, tại sao cơ thể được cân bằng mà ít bệnh? Trưởng ban trả lời, chúng tôi xin dẫn chứng các nguyên lý như sau về cân bằng âm dương, hay nói cho đúng là âm dương được quân bình cho cụ rõ. Thứ nhất, ví như chiếc tàu chở nặng quá, âm khi bị sóng to gió lớn bị chìm. Thứ hai, ví như tàu chở nhẹ quá, dương khi sóng to gió lớn cũng lật nên bị chìm. Thứ ba, ví như chiếc tàu chở vừa, không nặng cũng không nhẹ, âm dương được quân bình, nó di chuyển êm ái, nhẹ nhàng, dù có phong ba bão tố cũng có thể vượt qua an toàn được. Ba ví dụ nói trên, cơ thể con người tu theo thiền tông học, dung nạp thức ăn và uống đúng nguyên lý cân bằng âm dương, mọi bệnh tật khó phát sinh ra được. Nếu có hoàn cảnh xấu nào phát sinh ra, luật âm dương cũng có thể giúp người tu vượt qua một cách rất dễ dàng. Thực phẩm thiên nhiên và thực phẩm độc hại. Chúng tôi xin dẫn chứng theo khoa học, nếu ai sử dụng đúng thì ít sanh bệnh. Người tu theo pháp môn thiền tông học có kết quả rất tốt nhất. Hệ thống tim mạch của chúng ta ví như sông ngòi trên mặt đất. Khi hệ thống sông ngòi bị ô nhiễm vì hóa chất, cỏ cây chung quanh sẽ bị úa vàng, èo uột. Cơ thể của chúng ta cũng vậy. Nếu bị nhiễm hóa chất độc hại bởi những thức ăn, thức uống, thì các tế bào ốm yếu, bệnh tật hiện ra bên ngoài. Con người gầy còm, yếu đuối, xanh xao, chỗ nào nặng sẽ sanh viêm nhiễm hay ung thư, vân vân. Vì lẽ đó, người tu theo pháp môn thiền tông học Phật giáo phải hiểu cách ăn uống đúng theo phương pháp âm dương thì việc tu theo thiền tông học mới có kết quả tốt được. Đây là điệp khúc thứ hai. Khi cơ thể con người được quân bình âm dương rồi, có những trạng thái như sau: nghe an vui, nghe người yêu đời thêm, không bợp chợp, không tranh cãi, không thích hơn thua, không ham thần quyền, không sợ thần linh, không bày biện cầu kỳ, không mê hoặc người khác, không làm sai các kinh sách do Đức Phật dạy, không đem tin lầm vào đạo Phật, vân vân. Đó mới chỉ là cân bằng âm dương mà đã có những trạng thái như vậy. Chứ người đã nhận ra Phật tánh của chính mình rồi, các sự việc trên sẽ tăng lên rất nhiều lần mà người đời thường không khi nào biết được. Người tu theo thiền tông học, họ xem các nhà bác học, khoa học, triết học Đông Phương, triết học Tây Phương là những nhà trợ duyên giúp cho họ tìm về cái chân thật của vạn vật trước mắt. Các nhà nói trên, họ khẳng định duy nhất một điều, vạn vật trên trái đất này tất cả đều do duyên hợp mà có, khi hết duyên nó tự tan rã, chứ ngoài ra không có nguyên do nào khác. Các vị ấy không ngồi tranh cãi, con gà có trước hay là quả trứng có trước? Vì đây là câu hỏi rất sai lầm, thật là sai lầm. Cũng có thể nói, câu hỏi ngớ ngẩn này buộc người bị hỏi phải ngậm miệng, xem người hỏi nọ không phải là người có học thức. Còn về tinh thần của người tu theo thiền tông học mà nhận ra được Phật tánh, họ có những ưu điểm như sau: tham không bộc phát, sân không nổi dậy, si không phát sinh, mạn không phát ra, nghi không sanh, ác không trỗi dậy, kiến không chấp thường cũng không chấp đoạn, vân vân. Nói tóm lại, tất cả những thứ trên họ cũng có, nhưng nó được nằm trong tâm vật lý của họ, nhưng họ không sử dụng đến nên các thứ trên không khởi. Vì chỗ họ biết cái gì là của Phật tánh, cái gì là của tâm vật lý, họ biết rõ ràng như vậy nên con người họ rất thanh thoát. Người này họ có cái nhìn hết sức tuyệt mỹ, hết sức khoa học, hết sức thực tế, không tưởng tượng, không đề cao ai, không lệ thuộc vào ai, nhất là không quỳ lụy ai. Nói tóm lại, họ nhìn cảnh đời chung quanh cũng như bao nhiêu người khác. Có khác chăng, họ nhìn với đôi mắt không lầm lỗi, đôi tai không sai lệch, vân vân. Chứ đừng tưởng khi họ nhận ra Phật tánh rồi, họ sẽ có phép này, huyền cơ nọ, vân vân. Đây là một sai lầm lớn của những người hiểu sai về thiền tông học nhà Phật. Những chuyện chúng ta thấy trong phim ảnh là những chuyện tưởng tượng của đạo diễn ấy thôi. Họ làm phong phú để thỏa lòng trẻ con. Còn chúng ta là người lớn, phải nhìn sự vật chung quanh bằng đôi mắt thực tế và khoa học mới phải.